Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lượng bái bạch hòa thượng, hôm nay trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2551, hòa thượng đã vì lòng từ bi, vì tình linh sinh phúc tử đã trở về hải đường đi viện hôm qua chúng con, nhằm sắp tấn những hành giả an cư học Phật chúng con, nhắc nhở chúng con nhằm tấn tu ba nghiệp được thanh tịnh. Vào giờ này, toàn thể ni chúng hải trường ni viện hôm qua chúng con trang nghiêm thanh tịnh lắng lòng kính cung thỉnh hòa thượng từ bi ban bố pháp âm cho chung ni chúng con được ân tri pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin nhau quan hỷ rồi mời chị đi mời. Khi chúng ta có cái tư liệu để theo dõi rồi nghe xong rồi sau cái giờ được nghe trở lại còn có thể đọc thêm bản lại. Thứ nhất là bài kinh khổ lại, tổng khổ lại. Sau này có 10 cái bài kinh nhỏ. Rồi thứ hai là cái phẩm tà tư, cũng có 10 cái bài kinh nhỏ. Thì hôm trước á, nhân ghé đây thì chúng tôi cũng có đưa cái ý của cái bài đầu tiên, tức là cái bài khổ lạc có 10 bài. Thì cái bài thứ nhất á, nói về bốn hạng người, cái hạng người trước khổ sau vui, cái hạng người thứ hai là trước vui sau khổ, cái hạng người thứ ba là hạng người trước cũng khổ mà sau cũng khổ, rồi hạng người thứ tư là trước cũng vui sau cũng vui. Thì bây giờ mình tu á, thì khi đi với các Phật tử á, thấy cái Phật dạy thứ nhất á, sao gọi là hạng người trước khổ sau vui, tức là khi mình sinh ra trong một gia đình á, mà có cái hoàn cảnh nghèo khổ, nhưng mà lại mình thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà mình lại có cái tâm tốt, cái tánh tốt, là mình không có bên chấp tà kiến, mình không có tin tưởng hoàng xuyên, mà mình tin rằng trong đời này có nhân có quả, có tội có phước, cho nên mình tin có cái việc làm bố thí, có cái nhân cái quả phước của bố thí ở đời này có đời sau, cho nên đời này đời sau, đời này có lòng phước thì đời sau được hưởng, cho nên mình mới không nại hà cái khổ, cái nghèo đói của mình trong đời này mình biết tu lên, thì cái đó gọi là trước khổ sau vui. Cho nên hết đời này khi mình tái sinh á, thì mình sẽ thoát cái nghiệp nghèo khổ của mình. Rồi cái hạng thứ hai là vui sau khổ, có nghĩa là mình sinh ra trong gia đình giàu có, tức là trước vui, nhưng mà mình lại ôm chấp tà kiến, mình chỉ thấy cái sung sướng của mình, rồi mình lại không có tu tập chánh kiến, mình không biết cái khổ của người khác, mình không có tin nhân quả bố thí, mình không có tin đời này đời sau, cho nên bây giờ mình sinh ra đời này mình được giàu có sung sướng, nhưng mà đời sau á mình lại khổ, đó do mình không có gieo cái hạnh nghiệp tốt. Rồi đến thứ ba đó là trước khổ mà sau cũng khổ, tức là mình sinh ra trong gia đình nghèo thiếu. Thành ra thứ ba là trước khổ sau cũng khổ, là trong gia đình nghèo thiếu rồi mình lại ôm chấp tà kiến, mình mặc cảm mà mình không có tin nhân quả tội phước, rồi không có dám vươn qua cái nghèo khổ. Cho nên chính cái đó mà mình bị nghèo khổ hoài, không có gieo một cái nhân mới, một cái để tạo một cái quả phước mới, cho mình cứ bị nghèo khổ, thì trước khổ sau cũng khổ. Rồi thứ tư đó, là trước vui sau vui, có nghĩa là mình sinh trong gia đình giàu có, nhưng mà mình cũng tin tưởng có nhân quả tội phước, và mình tin rằng cái giàu đây là do trong quá khứ mình biết lập phước, và mình biết có tu tập, trên đời này mới có cái quả phước. Thì Kim Tăng Ni xuất gia, nếu mà mình xuất thân từ trong gia đình nào thì không đáng kể, mà chính là hiện nay mình đang tu tập như thế nào, có quá một cái tà kiến, không có tâm chất cái tà kiến, mà tin rằng là có nhân có quả, có tội có phước, và mình biết cái nhân nào tốt thì mình làm, mình hành động, cái nhân nào tốt thì mình nói, cái nhân nào tốt thì mình suy nghĩ, cho nên mình suy nghĩ cái ý tưởng lành, nói những lời nói lành và hành động những hành động lành, thì đó tức là chúng ta gieo cái nhân cái quả tốt cho đời này và đời sau. Để cho nên trong bốn hạng người đó với Đức Phật này tán thán rằng là người tu phải biết bố thí và phải biết giữ gìn giới luật để tạo được một cái nhân cái quả tốt, hôm nay được vui mà trong tương lai được vui, và đặc biệt là được vui cái quả niết bàn thanh tịnh thường là ngã tịnh, thì đó là cái tốt nhất trong bốn cái hạng người mà Đức Phật đã dạy. Và đồng thời Đức Phật cũng chỉ cho mình thấy á, trong cuộc sống á, có người mình thấy đầu năm á thì có phước mà giữa năm lại có phước, mà có khi có bị mất mát tài sản này. Hay là đầu năm á thì lại bị mất mát mà giữa năm thì được, thì Đức Phật này nói do trong quá khứ, ví dụ như năm trước mùa xuân mình làm phước, rồi mùa hạ mình lại không làm phước, rồi mùa thu mình làm phước mà mùa đông mình không làm phước, cái mùa nào mình làm phước á thì đời này đến cái mùa đó mình hái quả, tức là mình có phước. Giống như mình trồng cái cây vậy, nó tới cái hạn 6 tháng 1 năm nó ra quả, thì tới năm vừa năm nó có quả có quả. Đó là mình trồng nhân tốt, cây giống tốt thì nó ra quả tốt, mình trồng cái cây xấu, cái hành động xấu thì nó ra cái quả xấu. Đó cho nên nó cũng đi theo mùa, rồi nó đi theo cái độ tuổi nữa. Cho nên trong thế gian có những người hồi nhỏ hết sức sướng, nhưng mà lớn á lại cực khổ. Còn có người á hồi nhỏ hết sức khổ, nhưng mà trung niên là sướng. Rồi có những cái già lại khổ. Cái đó tùy người. Ngày cái quá khứ gieo sao, đời trước gieo sao, thì đời này nó đến cái thời điểm đó, nó trổ quả, nó trổ đi. Để cho nên đó là bốn cái hạng người. Trước khổ sau vui, rồi trước vui sau khổ, rồi trước khổ sau cũng khổ, mà trước vui sau cũng vui. Bây giờ qua cái bài thứ hai là có bốn cái hạng người, mà hạng người thứ nhất ấy, là thân vui mà tâm chẳng vui. Rồi hạng người thứ hai đó là tâm vui mà thân chẳng vui. Hạng người thứ ba thân tâm đều chẳng vui. Và hạng người thứ tư đó, thì thân tâm đều vui. Bây giờ chúng ta nghe Phật giải thích. Hạng người nào thân vui và tâm chẳng vui, ở đây phàm phu tạo phước đối với bốn việc cúng dường y phục, thức uống ăn, giường nằm, thuốc men khi bệnh tật, không có thiếu thốn. Nhưng mà họ lại chẳng thoát khỏi đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng lại chẳng khỏi trong đường ác. Đó là hạng người thân vui và tâm chẳng vui. Cho nên chúng ta tự thấy có người ở đời nha, nhà cao cửa rộng, giường tựa giường cũ không thiếu. Hàng ngày có người làm sẵn thức ăn và uống, tới giờ ăn dọn đầy trên bàn. Nhưng mà cái tâm của họ lúc nào cũng bức rứt, bực bội, phiền não. Cho nên người ta đến nhà có thấy người ta làm nhà ngon quá ha, rồi thức ăn và uống, đồ dùng xe cộ gì cũng có hết trơn, phương tiện trong nhà bếp núc cái gì cũng hiện đại hết trơn, vậy nên tất cả anh chị sướng. Nhưng mà có nhiều cái ông bà chủ nhà nói thấy vậy chơi gia đình cũng buồn bực. Thì cái buồn bực đó tức là gì, là ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong nhà địa ngục súc sanh đây không phải là cái cảnh địa ngục nữa, mà cái tâm địa mình á ở trong cái tâm trạng như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh. Đó thành ra chư ni các Phật tử biết có người họ khao khát, họ đến cái nhà nghèo, hay là có khi tình cờ đến thăm một cái nhà nghèo, dắt trước sau trống nữa, mà gia đình vợ chồng cha mẹ con cái lại thương yêu nhau, rồi ăn tới cái bữa ăn có nhiều khi có một chút nước mắm, một chút nước tương, vậy mà cả nhà ăn thương, ăn tới cơm cháy cũng làm cho trong mình ngon vậy đó. Tức là họ vui cho nên là cái thức ăn tự nhiên nó ngon à. Còn bây giờ mà cái nhà giàu đi giàu, thức ăn nhiều được nhiều mà cái lòng không vui á, cho nên tới bữa ăn nó nói một cái nỗi sụn nha, rồi người chén trước chén sau bỏ ăn đi dọn đi, trở thành nó buồn bực.
cho nên thân vui mà tâm chẳng vui, mà tâm còn lại rơi vào địa ngục đầu của chúng sanh. Tức là mình đi đâu cái mình về tới cái nhà của mình, cái mình nói tôi đi chùa hay là tôi đi theo bạn bè chơi rồi tôi về tới nhà, tôi như cái địa ngục. Tức là cái tâm của mình như địa ngục chứ không phải là cái nhà mình là địa ngục đâu. Đó, thành ra tôi cũng vậy, khi nào mà cái tâm mình, thân mình á, đã đi chùa đầy đủ sung túc hết mà làm sao cái tâm mình cũng nhẹ nhàng luôn á thì dễ tu. Nên còn nếu mình ở trong cái chùa, cái tịnh xá tốt, mọi phương tiện đều có mà mình lại không hòa hợp, không đoàn kết, rồi mình lại nghiêm khúc quân vệ với nhau thì chính lúc đó cái tâm của mình cũng vui. Ngày dần sau khi tới giờ tụng kinh cũng vui, tới giờ tu thiền mà cũng vui nữa, ai cũng tưởng chức mình yên hết trơn trọi rồi. Thành ra đi cũng phải hội chúng niệm Phật, người ta vui mà có mình bất đức. Đó là tại mình đang buồn bực cái gì đó thì cái đó là cái việc không đúng. Nghe thành là chư ni ráng nhớ để ý làm sao mình biết được cái chỗ thân vui mà tâm chẳng vui là do cái tâm mình chưa khéo tu. Đó, thành ra bây giờ mình phải để ý để mình biết. Bây giờ hạng người thứ hai, hạng người nào tâm vui mà thân chẳng vui? Đó là A-la-hán mà không tạo công đức. Tức là mình không dám nói A-la-hán mà tác quả A-la-hán giết sạch đồ vật phiền não, mà mình nói cái người tu mà không tạo công đức. Để cho nên khi mình đi tu cũng có bị thích tạo mọi công đức, có bị thích lập phước, tạo cái duyên gọi là phước huệ song tu với đồng tăng nghĩa ngàn. Nhưng mà cũng có những vị tu mà không thích làm các công đức. Thì trong kinh thì nói rõ là cái vị đó tâm vui nhưng mà thân chẳng vui. Ở đây trong bốn việc cúng dường, vị ấy không thể tự lo xong. Tu thì rất tốt, nhưng mà cần cái tức sự cúng dường á cho đại chúng. Có khi có nhiều trường hợp tịnh xá, tịnh thất, chùa hai ba vấn đề ở mà không được đâu hết. Hỏi sao đó, họ không có lợi cúng, họ chưa cúng. Đó. Còn có chùa có nhiều khi cả trăm nhưng mà vẫn chưa, mà có chùa có hai ba vấn đề mà vẫn tiếp tục. Rồi y áo cũng vậy, tới mùa dân y rằm tháng 7 á, bây giờ cả trăm hai trăm y áo cũng chưa, mà có nhiều khi mình ở có một hai vấn đề mà bộ hai bộ cũng có người cúng mà cúng không gì đó, cúng mà mình không may đi được cho mình. Chứ đi biết nếu mà mình so sánh rồi dạy tốt dạy xấu rồi có kỳ chắc không có bộ y như ý nữa. Đó, cúng mà không như ý. Rồi mình thấy cái gì kia xong họ cúng bộ nào cũng như ý hết á, mà cúng duyên nữa. Vậy mà 3-4 năm mình cúng đó mà bộ nào cũng tốt hết đó, thì cái đó là một cái nhân duyên mà do khi trong quá khứ cũng như trong hiện tại mình tu, nhưng mà mình không thích gieo cái nhân phước nhiều, cho nên mình lo trao dồi cái tâm tánh, cho nên tâm tánh mình á thì không còn cái gì trói buộc hết, không có địa ngục nào chúng sanh được che được tâm tánh này. Nhưng mà mình cần một cái nhu cầu về phước á, tức sự ra mặt ở tịnh á, để mình cung cấp cho ai, mình giúp cho ai thì có nhiều khi mình không có điều kiện giúp. Còn có vị có nhiều khi tái sinh làm sa di thôi, nhưng mà vô chùa nó vô chùa nào ở chùa đó có Phật tử theo cúng dường, rồi tên tỳ kheo cũng vậy, rồi tỳ kheo lâu năm, rồi trụ trì là bá tánh, người ta tụ họp về ta cúng dường nhiều hơn nữa để mình lo cho đại chúng. Nhưng mà cũng có nhiều khi thật sự mà cái phước của mình không có, trên cái chùa thầy mình ở thì ta cúng đủ ăn, mà tới mình vô thì ta cũng thiếu. Cái chừng lâu lâu có trường hợp đó. Thì giống như quá khứ là thời Đức Phật Thích Ca mình, nhưng mà có ngày Xá Lợi Phất á, chứ đi có nghe câu chuyện mà của 500 cái làng nhà hộ vừa làng chài cái chạy lưới á, mà cái chú nhỏ này cha mẹ vừa thọ, mẹ vừa thọ thai chứ là cả làng vừa đến cháu không khổ vậy đó, ảnh hưởng luôn 500 hộ chứ phải một hộ nữa. Thành ra dân làng mới lạ là xưa nay mình chưa từng đánh cá mà không có nhiều quá đấy, cũng có ăn chứ, thằng này nghĩa là đói luôn, đi đánh hoài ra quăng lưới cá chạy đâu mất rồi. Bây giờ người ta mới nghĩ cách, người ta chia làm làng làm hai, 500 và 250 hộ, thì 250 mà không có cái nhà này đó thì đi đánh cá bắt đầu có, rồi ta chia riết còn có hai hộ thì mới biết ra là mẹ cháu này đang thọ thai, và cái nhà kia tách ra cái tiền đánh cá có nha. Rồi bây giờ cha nó thấy vậy, cha nó cũng quản giới luôn, bỏ mẹ con lên ông sao làm? Ông bà không có chịu nổi, thành ra để mẹ họ thay là cha phải bỏ mẹ luôn. Rồi bà mẹ thương con cho nên sanh con ra, mang con mà đói, sống đói. Mà tới khi sanh được con rồi đó, biết cái số là số đói, nhưng bà mẹ thương ráng đi sinh tạo tầm để nuôi cho nó lớn. Tới nó 4 năm tuổi thấy nó biết chạy, nó biết đi vào đằng kia cây. Bà gặp được ngày sáng thì Pháp Thị Kết Thật Kết mừng của bà đảnh lễ và nó xin cúng dường nó. Tới chừng nó đi theo ngày sáng thì Pháp, ngày đi trước ta cúng mà, ngày ta cũng cúng nó. Vậy là từ xe đi cho tới thị kheo, cho mỗi lần thì ngày phải ngồi cho nó ăn, đó, ngồi cho nó uống. Mà tới cái bữa chót ngày biết chết, năm 20 tuổi mất á, thì ngày phải ngồi một bên ngày đi Kết Thật, từ ngày ngồi một bên ngày đi cúng cho Pháp, cho ăn cho đàn vào một bữa thì chết. Cho nên đi với cái nghiệp đói là cũng vậy, chứ phải đơn giản. Cho nên tu cũng vậy, mình ráng mình tu sao mà tâm tánh mình nó điều nhu nghe. Rồi hàng ngày mình siêng năng, biết là phước quét tước giường chùa, chăm sóc giảng đường chánh điện, nhà tổ nhà thờ ông bà sạch sẽ hết, mình làm công đức hết. Rồi mình tụng kinh, mình siêng tụng kinh, mình siêng niệm Phật, mình siêng tham thiền, thì như vậy mình sẽ có công đức. Nhưng chế độ cái nghiệp của mình lây quên mới đi các tội nghiệp mà. Nên khi mình nhớ đó, thành ra mình tu mình tạo công đức rồi cái chia ra, nhờ cái phước của Phật, cái phước của tổ, cái phước của các vị thầy của mình đó, rồi cái phước của huynh đệ mình, rồi cái phước của mình đó, thì như vậy mình mới có được trên chỗ này. Là đây cúng việc cúng dường vậy ấy không thể tự lo xong, trọn không có được. Cho nên người ta gặp ta không muốn cúng dường, có khi hai huynh đệ ở chung một pháp vậy là mà ta thích cúng gì này đi bên đứng bên vậy đó, mà cái niềm ta thích cúng gì này rồi người ta không muốn cúng gì kìa. Còn có nhiều vị người ta chỉ tình người ta cúng, nhưng mà có vị người ta nó thôi mình cứ chuẩn bị cúng gì này cúng gì này, thành ra cái phước của mình nó không có tỏa ra được. Nhưng mà vị ấy thoát khỏi đường ngạ quỷ súc sanh và địa ngục, ví như La Hán Ghi Dụ, đó là hạng người tâm vui mà thân chẳng vui. Đây cái thân á, ai lại cầu nhờ cái gì cho mình giúp được, mình thiếu mình giúp được. Cho nên để có khi mình trụ trì nhưng mà chùa mình thiếu quá mình làm sao? Hay là mình đi chúng mình tu đâu mình làm sư tỷ sư huynh trong chùa, nhưng mà các sư đệ nói bạch ni sư cô con thiếu cái bàn chải, con thiếu cái kèm đánh răng, con thiếu cái khăn, sư cô có gì cho con? Thì mà nói tu cái kèm sắp tới không ai cũng được chưa đó. Nhưng mà cũng có vị kèm dư 5, 10, 20, 30 cây trong miếu đầu này đầu kia cũng còn, mà càng thiếu thì làm ta càng cúng thêm vô. Cho nên vậy là cái phước nó nảy nở. Còn có vị cái sợ thiếu là có cây cây lo để dành xài, cây xài như đó là hết thôi, phước nó cạn rồi thôi, nó mới nảy nở. Còn có vị cái có cái cúng, mà cúng thì có một cách cúng, mình cúng người ta cây kem, có thể cúng được 2 cây, nhưng cái cứ vậy nảy nở ra, nó ngộ vậy đó. Thành ra mong chi đi để cái đó đặng rời cái hạng thứ hai, là chúng ta không có bị cái trường hợp là tâm vui, thân chẳng vui. Có nhiều vị về bệnh người ta không có cứu nhiều thuốc cho mình uống. Tại có nhiều khi mình cùng tu với huynh đệ, nhưng mà huynh đệ bệnh mình không có không chăm sóc gì hết, mà nghe huynh đệ bệnh mình cũng như không. Mà trong khi ngày thường nghe uống có gì huynh đệ cũng chia sẻ với mình, tới khi huynh đệ bệnh mình cũng như không chứ. Anh đi vui Phật ngày xưa vậy đó, mà ngày còn chủ trương là phải vui bệnh, mà vui bệnh ngày còn phát tác là công đức đặc biệt. Đó là không có công đức nào đến thân. Cho nên ngày về mà chính ngày chăm sóc cho thân cũ thực phẩm như rồi chuyên tăng lại sinh làm thai ngày nó để ngày làm chắc, vì đây là bổn phận của ngài. Đó là chuyên đi nhớ, chứ có nhiều vị bình thường nên mạnh khỏe thân nhau, mà tới chuyện bệnh mình anh ấy lo thì cho không có. Thành ra cái phước nuôi bệnh cũng vậy, cho nên tới khi mình bệnh cái gì là Phật tử nó cúng mà gọi thuốc cảm, gọi thuốc tốt, gọi thuốc bình thường, cái mình nói tới nó luôn cho mình nó tốt, bây giờ mình hết mình đủ đem cái bình thường cúng. Cúng cái bình thường thì nhân bình thường thì quả bình thường. Chứ đi nghe kìa không là ta nói sao đó, mình bệnh ta cũng đem thuốc mậu, ta cũng có mình cằn nhằn thuốc mẹ uống gì chứ mà. Đó, cũng do mình, nhân quả của mình à. Mà rõ ràng là nhà Phật mình nên gieo cái nhân nào thì hưởng cái quả đấy. Mà lúc gieo nhân cho mình lại được cái nhân xấu mình gieo là sao có cái quả tốt đi. Chứ đi nghĩ cho nó, mình trồng tóc mà mình nói tóc nào mà ta không trồng ta bỏ hộ, cho để mình lấy mình trồng mà trồng lên ra leo que hộp như thế. Còn lựa mua giống tốt đàng hoàng trồng thì nhất định nó lên cái trái bắp một con. Trái ớt cũng vậy mà, trái bắp cũng vậy mà, trái nào cũng vậy trơn. cho nên các cái quả phước nó đi theo cái nhân, cho nên nhớ. Nhưng mà khi mình khởi nhân á, mình hẹn hoi đức kỷ thì cái quả của mình hẹn hoi, cho nên còn tập sự sa di là tăng học tỳ kheo, cho nên nhớ mình đi theo cái gương của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư Tổ, để chúng ta các bậc thầy hiền của mình, để mình gieo cái nhân tốt trong tứ sự ăn mặc ở bệnh. Chứ có nhiều khi ăn rồi chưa đi biết, tới khi bệnh rồi tới khi mà ở trụ trì những cái chùa ít Phật tử, ở những cái thất vắng, mình mới biết cái phước của mình là hiện như thế nào. Tại vì khi mình ở chung thì là phước của đại chúng, mà phước của đại chúng là vô lượng vô biên, phước chúng như biển hơn lớn lắm. Và nhưng mà mình ở riêng là của mình, là của mình. Trình đó như đây đang bệnh mà có nhiều khi nấu cháo trắng mà nấu cháo múc lên không ăn, họ cũng có tôm cháo trắng, mà có tôm cháo trắng mà múc cái mà nấu kéo sẽ múc cái mình muốn ăn. Và cái nước tương mà kho cũng vậy, cũng có chén đồ kho vậy mà cũng có cái chén nước tương kho và cái chén đồ kho mà múc một miếng để vô cháo ăn, muốn ăn hết tôm cháo. Mà có bữa cũng bệnh mà múc lên cái miệng nó lạc rồi lại múc lên ăn cái không muốn ăn. Và cái mình giận, mình nói tôi bệnh mà cho tôi ăn vậy, nhưng mà tại cái phước của mình vậy nó ra vậy chứ. Nhưng mình nhớ nè, chứ không phải của ai đâu. Lúc đó mình biết cái phước, cái phước của mình. Còn khi mình ở với chúng thì người ta có người khéo, người ta chăm sóc, người ta lo cho chúng, rồi mình bệnh, người ta lo cho mình. Thì lúc đó mình chưa thấy cái phước của đại chúng, còn mình tưởng là của mình. Đó là tới khi mình ở một mình, rồi mình bị heo hút mình, thẩm thiên là mỗi người phải biết tự gieo cái công đức ở với đại chúng, chúng ta mỗi người phải biết tích lũy công đức. Cho nên cái công đức ở trong công quả, trong tụng kinh, trong trì kinh, trong niệm chú, trong niệm Phật, trong tâm thiện, chứ không phải cái phước tự có được. Cho nên nếu mình tu thì nhớ cho nên, bây giờ mình đến cái chỗ ví dụ như thứ ba là hạng người thân chẳng vui mà tâm cũng chẳng vui, nghĩa là người phàm phu không tạo công đức. Ở đời về cái nhà cha mẹ cho ăn gì mấy kiểu làm là thôi, rồi tới giờ ăn thì kiểm hay kêu cái là có trước, mà cái kêu làm là không có mặt mình. Ba má hỏi đâu rồi, tại con bị cái này con bị cái kia đổ thừa đủ thứ hết. Rồi vô tu cũng vậy, kiểm mà đánh về ăn cơm sáng trưa chiều thì không có tiếng mình, mà có khi mình cũng tới sớm rồi. Nhưng mà kiểm mà kêu đi làm việc cái kêu tên vô tới phòng kêu mình thì cũng chuyện này chuyện kia lâu ra. Chị mình thấy lâu lâu có cái đó không? Ừ, nổ bên tăng cũng vậy, mà bên điên cũng vậy. Cái bên điên cũng vậy, bên tăng cũng vậy. Nhưng mà tại vì cái đó là do cái nhân, cái quả của mỗi vị. Cho nên là chúng tôi xưa đi đi là tại vì hồi nhỏ chúng tôi đi tu, tôi biết. Mình đi học cũng vậy. Nếu mình ham học thì mình mới phục bài, rồi mình mới có giỏi. Chứ mình không ham học đâu, sao mình giỏi được. Mà vô tu mình không ham công quả, không ham học kinh, học kệ, không ham tụng kinh, không ham tham thiền, không ham gì trơn, làm sao mình giỏi tu được. Đó. Cho nên mình phải tinh tấn siêng năng, mình phải cái gì mình phải có nhân có quả. Nó thành là mong Duy Ni nhớ, để vỗ tay rồi ráng nhớ nha. Kể tánh bất cứ việc gì thì mình cũng phải có đều, mà nhất là khi công quả, chứ là khi ăn, khi đó mình chậm chậm chút. Mình cứ chậm gì vừa, đừng để chút giờ, tức là chậm là sao, thì đi cái tới cho vừa thôi. Nhưng mà nhất là khi công quả, khi chấp tác, khi công tụng niệm cũng phải có cho nó tốt. Có rồi cái cùng nhau xuyên làm nó mau rồi mà khỏe. Nên còn làm mà dùng dần nó mạnh. Mà tụng kinh cũng vậy. Mỗi gì mà cái tinh thần nó mạnh, tụng lên cái lời kinh mình nghe nó quan hệ vậy. Thành ra tụng kinh xong rồi nó khỏe. Lời của Phật dạy mình đọc lên rồi cái mình nghe nó mát mẻ thanh tâm. Cái mình về phòng riêng buổi tối buổi khuya nó khỏe nhẹ. Chứ đi nhớ còn mình mà đi tụng mà dùng dần đọc nó cũng mạnh. Thành ra khi mà nhỏ tới lớn mình sẽ cho thông rồi đó, mình vượt qua được cái chỗ là cấm cái chuyện phàm phu không tạo công đức. Mà do mình còn phàm phu mình câu nệ đó, cho nên mình thích hưởng quả nhưng mà không thích tạo công đức đó. Mỗi lần chúng tứ sự cúng dường của ba tánh chia mình mà thiếu mình nói còn cái món đó của tôi đâu rồi. Nhưng mà khi tạo công đức đó, thì mình không hỏi mình đâu rồi. Quét sân nha, chúng ta bữa tuổi chúng đi trong tác lạc rau thì mình đâu rồi chứ, phải hỏi mình đâu rồi đó. Chứ nếu đâu phải thời này mình phải trực cái thời mình đọc mấy giai thoại thì tâm của mấy thiền sư, mà đọc mấy thiền sư như ngày Huệ Tạng và Lạc Rao, tôi đọc thấy thương quá, nghe ngon như Lạc Rao. Rồi có vị kia dậy nấu cháo mà nấu cái nồi cháo cả ngàn vị ăn. Mấy vị tu thời xưa cái núi như núi Phi Sơn 1500 người, cho nên sáng phải nấu mấy cái chảo to để 1500 người ăn nhé. Mình 100 người là một chảo, thì 200 người chảo thì là 1500, thì cái năm sáu chảo rồi. Đã to còn nồi thì cái chảo mình mới đủ ăn. Cho nên cái cây phải to, cái giá phải sới lên to.
Nhưng mà họ vui, tu thời xưa vui. Hai ngày nữa sơn mà xuống dưới núi Quy Sơn cày ruộng của nhà Phật cũng thấy vui. Các ngày cày ruộng mà ngày đang tu thiền, đó là nó mình tu sao mình tập tu vậy đó, mình câu nệ mà làm việc gì cũng tu đó. Lặt rau cũng tu, nấu cơm cũng tu, giá mai cũng tu, quét sân quét nhà lau nhà cũng tu đó, mình tu vậy nó mới vui chứ. Lúc nào mình cũng thấy giống như chị chỗ quét vậy đó, là mình lau lau nhà mà lau nhà cho sạch, lau tâm mình cho sạch mình vui đó. Cho nên tu vậy là vui có cuộc, mà nhờ đi đứng nằm ngồi đều vui, thức ngủ vui. Cho nên mỗi ngày có nhiều khi một vị mới vô tu mặt nó buồn, tu 2 năm sau thấy cái mặt sáng sáng ra, tu 5-6 năm cho thấy cái mặt như cười vậy. Nên chị đi vui vậy. Cho nên là Phật tử vô cái thấy ni cô quan nghĩ liền, chưa biết đạo lực ra sao nhưng mà sao thấy ni cô vui vẻ quá, quan nghĩ mát mẻ đó, là cái tâm mình phải vui vẻ. Trong sắp xếp được việc nhà thì được tới trong chùa, được tới cúng dường, được lễ Phật, được gặp chư ni hay gặp chư tăng, vậy mình phải quan thiện. Ngay trên vậy mình phải cấm, mình tạo được 4 cái công đức cúng dường đó, về y phục, về thức ăn uống, giường nằm, thuốc men chữa bệnh. Cho mình vô tu một cái chùa nào, cái tịnh xá, tịnh thất nào là 4 cái này luôn luôn có sẵn, mình không cần lo. Mà tự cái phước của Tam Bảo nói chung, được phước của thầy mình, được phước của mình, được của đại chúng, cho nên những cái bốn tứ sự cúng dường mình không có phải xin, mà tới cái duyên cái thời để được Phật tử nghĩ nhớ đến cái chùa của mình tên cũng à, có người họ nằm chiếm bao nữa, có khi chùa sát bên nhà họ không thấy gì cúng mà nằm bao, thấy gì xuống tới cái chùa này cũng chùa Long Ba cũng cái việc họ phải lo rủ nhau cái họ đi xuống chùa Long Ba ví dụ. Chân phải đơn giản, ngộ được cái phước nó tới là ngộ, mà phải có cái phước cái chư thiên vô hình mà dẫn hành. Rồi tự những người có nhân duyên á được nhắc nhở, như là trong giấc ngủ được nhắc nhở. Cho nên tu mình không có bận tâm vậy đó, mà lo tu cho tốt rồi mọi chuyện nó đến, để nhớ tứ sửa mà nó định. Còn hãy mình không khéo tu á thì mình không gieo công đức, mà mình lại còn công nghệ nữa đó, thì bốn sự tứ sự cúng dường y phục thức ăn uống giường nằm thuốc men mình không có được đầy đủ, mình bị thiếu thôi. Rồi cái mình tu mà thiếu cái mình buồn, buồn cái mỗi ngày ngồi ăn mình buồn quá, thành sao bữa nào ăn cũng thiếu, cái mặt buồn ra, buồn ra. Cái Phật tử lâu lâu ghé chùa thấy mặt buồn quá thôi, tới gặp sư cô là thầy buồn quá. Ở đây muốn kiếm cái chỗ nào mà thấy cái chùa quan cảnh nó mát mẻ, nó vui được tăng ni qua thì lâu lâu mới gặp một vị thấy buồn quá, cái cứ hỏi theo hỏi sao buồn mới biết được, tới chạy thoát cái đó, tức là phải do cái duyên. Nhưng mà cái hành nghiệp ở đây tức là thân chẳng vui mà tâm cũng chẳng vui, đó là hạng người thân chẳng vui mà tâm chẳng vui. Hạng người nào thân vui mà tâm vui nghĩa là a la hán tạo công đức, bốn việc uống giường không bị thiếu thốn, y phục thức uống ăn giường nằm thuốc men trị bệnh, vị ấy thoát khỏi đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên tu mà mình làm phước mà mình siêng tu, cho nên thân tâm đều được an vui. Đó, nhớ cho cái đó, vì siêng tu thì tâm mới vui, mà có làm phước ấy, có làm công đức ấy, thì tính sự mới có sự hại. Này tỳ kheo, thế gian có 4 hạng người này, thân vui và tâm vui. Tỳ kheo hãy tìm phương tiện như tỳ nên như tỳ kheo Thi Ba La, tức là cái vị tỳ kheo chuyển giới. Như thế này các tỳ kheo hãy học điều này. Qua cái bài thứ 3 nói về 4 cái phước báo của cõi Phạm Thiên. Thế nào là 4? Nếu có thiện nam tín nữ hay dựng tháp, chỗ chưa dựng tháp thì đó là phước báo đầu tiên của cõi Phạm Thiên. Lại nữa, thiện nam tín nữ sửa chữa chùa cũ, tức là xây chùa xây tháp á, chỗ chưa có mà xây mới, còn chỗ có rồi mà hư mục sửa lại. Lại nữa, thiện nam tín nữ tạo sự hòa hợp thánh chúng, tức là trong chúng tu á, mà có cái
làm luôn luôn á, làm cho trong cái hội chúng tu tập trong một đạo tràng có sự hòa hợp. Chứ có nhiều khi trong chúng tu có hai ba vấn đề mà cũng cứ lục đục với nhau, rồi cái tâm chừng nào là lục đục chia nhóm ra thì cái đó kém tốt. Cho nên khi mình tu trong cái hội chúng nào đó thì mình làm sao mình tạo cái công đức và tạo cái sự hòa hợp trong chúng, một cái phước đức đặc biệt. Đó là phước báo thứ ba của cõi Phạm Thiên. Lại nữa, nếu Đức Phật mới chuyển pháp luân, chư thiên và phiến và người đời phiến tỉnh ngài chuyển pháp luân, đó là phước báo thứ tư của cõi trời Phạm Thiên. Đó là bốn phước hưởng cõi trời Phạm Thiên. Và cho nên trong một cái sự tu, chư ni nhớ mình đến mình tu bất cứ ở đâu mà thầy mình là vị trụ trì, vị diện chủ á, chủ trương làm cái gì đó, thì mình biết khi mình còn nhỏ mình chỉ nương theo cái phước cái định làm việc, nên chứ đừng có bài bác. Có nhiều học trò mà cứ cản thầy rồi ngăn thầy rồi còn có kiều thi, có lúc mà bực mình rồi còn đi nói xấu thầy, rồi thôi không còn chỗ nào có công đức. Nghe chị Ly nhớ, có nhiều khi mình ở trong cái chùa mà mình đi nói xấu vị trụ trì, thì hỏi chứ làm sao, vị trụ trì kêu làm cái này cái mình bài nói cái kia, cứ nói ngược lại ý của thầy trụ trì thì làm sao được. Tại vì chị Ly nhớ mình còn nhỏ là mình phải lập công bồi đức, mình nương cái phước của đại chúng và mình nương cái phước của thầy tổ mình. Ở trên thầy tổ mình dạy mình học kinh, học luận, học lớn. Rồi thầy tổ mình dẫn dắt cho mình các cái công đức để phụng sự Phật pháp, xây tháp, xây chùa và sống được hòa hợp, ni được hòa hợp trong ni chúng. Đó, trong cái tập thể tu hành nhau phải giữ cái hòa hợp. Còn mỗi người đương nhiên có cái phước báo khác nhau, có cái thân tướng khác nhau, có cái tâm tánh khác nhau. Nhưng mà khi vào tu rồi đó thì chị nên nhớ có cái bài kệ mà lâu lâu chúng tôi hay đưa đọc: tóc vừa cạo tơ lòng gọn củi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngã dứt rồi cây tương nhảy một ngôi sẵn dần. Hay là tóc vừa cạo tơ lòng gọn củi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngã dứt rồi cây tương nhảy một ngôi sẵn dần. Hay là bước đầu bổn phận làm con, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uốn nắn chuyển xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tay ý sạch. Mình còn nhỏ rồi mình mới đi tu, cái tâm đời mình nó còn nhiều lắm, mặc dù mình cạo đầu rồi đó, nhưng mà có khi nằm chiêm bao nó nhớ. Cho nên không có nhiều khi mình ban ngày mình ăn đậu hũ mì canh không vậy, mà tối nằm thấy ăn bánh mì thịt xinh rồi. Nó ngộ cái nghiệp chứ không phải là mình hàng ngày nó cháy rồi mà. Vậy mà ban đêm vẫn khi lâu lâu thấy bánh mì thịt. Chúng tôi có lần kể chị đi nghe một cái huynh đệ là tu với chúng tôi đó. Hồi đó huynh đệ đó lớn tuổi chúng tôi, mà vị đó là đi tu cũng trước 1-2 năm vậy đó. Cho nên vị đó được trụ trì thì chúng tôi đi trụ theo. Rồi sau đó thành bạn thân đó. Rồi vị đó mới kể chúng tôi nghe cái bạn thân đi ra ngoài Hà Tiên tu. Một cái mùa hạ năm 68 đó, cùng ra tu ngoài Hà Tiên, ra ở trên cái núi Thanh Tịnh, cái am Nhân Nhượng ở trên cái núi Lăng. Bây giờ cái am Nhân Nhượng vẫn còn đó. Thì có hai huynh đệ rồi cất cái mỗi huynh đệ một cái cốc nhỏ, về ngang về con thước, về dài con thước rưỡi, vô nằm phải nằm xéo xéo, mà đều bằng cây ngay cái núi đó mình chặt mình làm, rồi canh lá cũng tại đó mình cắt mình làm. Nó không có tốn gì nhiều hết, mình làm nên ở qua 3 tháng mình về thành phố. Cho nên chừng ở huynh đệ mới tâm sự, có lần ông kể chúng tôi nghe, lúc cũng làm trụ trì cho tỉnh xá và Bà Rịa, ngay cái chợ Bà Rịa bây giờ đổi đi, giờ ta mở chợ mình phải dời đi chỗ khác, vô xa hơn. Thế nhưng mà ta đền bù cho mình rồi mình dời đi. Thì bị ra nói chiều hồi xưa bên Thức Sĩ Niêm 5 giờ đóng cửa, thì chỉ tăng mới ra ngoài cái máy hiên tỉnh xá ngồi thiền đó. Mà ông kể ông nói mỗi lần ông kéo cái chân ngồi kiết già, sửa soạn tinh tấn lắm mà. Vậy em vừa kéo cái chân, em vừa xếp hai cái tay bắt ánh tâm hội nồi, thở vô thở ra. Mà mắt vừa khép mà vừa thở vô thở ra dài hơi thôi, cái thân vừa yên, cái tâm nó cũng hơi. Cái thân vừa yên thôi là cái tâm nó bắt đầu nó vọng tưởng. Thở vô thở ra thì đáng lẽ đây tưởng Đức Phật hay là Thích Ca, Đức Phật Di Đà hay là quán cái gì. Ông nói tự nhiên cái nồi thịt giò heo hầm măng nó hiện lên. Tu thiền mà nó không hiện đậu hũ mì canh còn đỡ, hiện giò heo hầm măng. Cái nghiệp của mình đó, ví dụ ngoài mình thích ăn cái gì giờ tu nó tự hiện lại. lâu lâu nó hiện lại như là ma quỷ như sao, nó làm cho mình, nó mê hoặc mình, mãi mình nhớ cái cũ nhiều cái mình tu rồi. Cho nên nghĩ mỗi ngày ăn đậu hũ thì căng, mà mỗi lần cái nhắm mắt lại cái nồi thịt rồi heo hồng năng vô đây làm sao mà chịu nổi. Người ta hút thuốc thôi nha, mà chừng đi tu mà bỏ thuốc thì cũng chịu. Có cái môn phái không cần bỏ, chỉ có môn phái bỏ cái mình không bỏ mà tu cũng được. Thích vậy chứ bỏ quen cái bỏ được, mà uống cà phê cũng vậy. Có vị mà muốn bỏ mà bỏ được cái là cũng khó. Vậy cho nên cái vị huynh đệ nó nói, chứ nên nghe ra thấy thương không mà thiệt. Quý vị đó sau này tội nghiệp lắm, cái này rồi hoàn tội được với gia đình, rồi lâu lâu gặp con nói chuyện mà mình thấy cuộc đời nó cưng khổ và thấy thương lắm. Nếu kể nhiều chuyện mình nghe thì mà không biết sao nói, mình tu. Cho nên lâu lâu cái nghiệp của mỗi người khi mình tu mà mọi chuyện nó suôn hết đó nha. Ngày đêm sáng tối mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tham thiền, mình đi kinh hành, mà thân mình an vui, mà tâm mình nó phẳng lặng, nó đừng nhớ một cái nghiệp cũ là đỡ buồn. Chứ thiệt ra thì nhớ nồi thịt giờ heo hầm măng, hay mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị, nhớ em, hay là có vợ, có chồng đi, mình nhớ nhớ thì cũng giống vậy thôi. Chứ đi kiểu mình ngồi mình nhắm mắt được là cái nhớ má hoài cũng tu đâu được. Chứ đừng nói chuyện chi, phải không? Nhớ má hoài, cái thưa đi sư xin về hoài sao? 3 tháng, 6 tháng xin lần thì còn được, chứ không lẽ cái mỗi tuần mỗi nhớ thì xin hoài. Cho nên mình nhớ một cái gì nghiệp cũ mà nó tái hiện là cũng khó buồn. Rồi nhất là cái ăn cái mặt cũng còn khó, người nữ mình nó đi mình, nó nhớ cái ăn cái miệng cũng mệt mình rồi, mà nó nhớ cái mặt không cũng đủ mệt rồi. Đó, bây giờ tu mặt con kiểu áo màu áo vậy mà cũng nhớ mấy cái model mới về cái mình cũng khó tu lắm, chứ đâu có đơn giản. Đó, cho nên tu là phải kềm nhiếp thân khẩu ý hết mấy cái nghiệp của mình, mình phải kềm hết rồi mình phải biết làm phước đó, thì mình mới được trọn tốt. Cho nên cái phước á, ở đây có bốn hạng mà mình biết tu á, là mình phải gìn giữ bốn cái quả phước: xây dựng chùa tháp, rồi làm cho trong chúng được hòa hợp, và mình biết luôn luôn là thỉnh cầu thuyết pháp. Đó, như khi thiên mà thỉnh cầu Đức Phật đây, chúng ta nhớ ghi lại câu chuyện. Cho Đức Phật này tính thành đạo là tính nhập niết bàn luôn, nhưng mà chư phạm thiên mới được thỉnh cầu nhiều lần á, phải tới ngàn trụ thế ngàn bằng pháp. Ở trên khi đi đủ cái, cho nên mình đi trụ ở đâu, hoặc là chính mình hoằng pháp, hoặc là mình thỉnh cầu chi tôn đức tăng ni mà quanh mình mà mình biết á, quen biết để hoằng pháp. Thì đó là cái công đức bốn cái quả phước của mình. Còn trong so sánh cái phước á, thì chúng ta nhớ Thế Tôn dạy, nhưng bây giờ có tỳ kheo và Thế Tôn, phước của Phạm Thiên rốt ráo nhiều thế. Thì Đức Thế Tôn dạy Đức Kim Phù Đề Đông Tây có 7.000 do tuần, Nam Bắc có 2 dạng 1.000 do tuần, đất hình dáng như chiếc xe, và chúng sanh ở đó công đức bằng công đức của một chữ Linh Dương. Và cứ như vậy đó, mà cái công đức của vị chữ Linh Dương đó, nhiều vị chữ Linh Dương như vậy đó, thì mới có cái công đức của các cái vị Phạm Thiên Tức Tức Thiên Dương, rồi của trời Đế Thiên Đế Thích, rồi của Tự Tại, của Thao Quá Tự Tại, rồi của Phạm Thiên. Đó thì nhiều cái vị trời công đức, nhiều vị trời dưới phải bằng một cái vị trời ở trên, và nhiều cái tầng trời vậy đó cuối cùng phải bằng quả trời Phạm Thiên. Cho nên khi mình sống tu á, cho nên những các phật tử biết cái là do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo công đức nhiều đấy. Cho nên có người có cái phước, có cái nhà nhỏ 4 phước, về này 4, về này 6 đó, rồi làm sao che lên cái trái là cái bếp. Thì có nhiều khi cả đời cái nhà đó có đổi tới đổi lui cũng có nhà đỡ lo. Mà có nhiều khi cất cái nhà càng lớn hơn thì có khi gặp gió bão nó bay, hay gặp vô tình con cái nó vô tình nó làm cho lửa cháy, ngộ vậy đó. Còn đó là nói buồn này, chứ cũng có người cả đời có cái tròi ở đi ở nhờ. Còn có người đó là cây phước có một cái nhà lớn mặt trời, còn có người có cái phước có nhà một tầng, còn cái người có cái phước chẳng những có nhiều nhà một tầng, nhiều nhà nữa. Rồi có người có phước nhà 5, 10 tầng, 20 tầng. Đó cũng như trong các cái phước ra khỏi ở dưới cộng lại hết mà mới bằng khỏi trên, rồi cái cộng hết với cái khỏi kế mới bằng khỏi kế nữa. Con bé 6 tuổi thôi, nó đi theo ông, nó đi chơi phố Sài Gòn, nó ở Hồng Kông nó về, cháu gái. Cho nên ông dẫn nó đi chơi nhiều hơn, rồi cái đi đường cũng không kẹo cho nó ăn. cho nên cầm cái giấy chưa được. Đi một đoạn đường nó mới hỏi tôi sao con không giấy đi kia. Nó nói con cũng tính lên chứ hồi nãy giờ con dồn đến đường không có rác. Tôi đi ra, cháu 6 tuổi mà nó mang quá. Mà nó làm chủ nó một cách đặc biệt như vậy đó. Thành ra ông nghe nó vậy cái ông nên chở lẻ ra hả? Để ông kiếm chỗ cho con nhỏ, kiếm chỗ có thùng rác cho con nhỏ. Nhưng mà về trên đường đi ông khen mừng. Rồi về tới nhà con Dương cũng khen luôn. Mà nhà có đứa mấy đứa cháu, còn nó có đứa cháu trai 7 tuổi, lớn hơn 5 tuổi. Ngày thường ông thì dẫn cháu này đi chơi, đi học, ông cháu họ thẻ phụ sĩ nha. Vậy rồi bữa nay có cháu gái ở Hồng Kông về, ông kèm cháu gái. Cháu 7 tuổi nó giận ông. Nó không thèm chơi ông luôn, nó giận luôn, cái gì không nó ở tuổi tối nó giận luôn. Ai về là tới tối đó, 7, 8, 9, 10 giờ nó ngủ rồi. Nó nhớ nó giận ông, nó buồn quá. Nó lẫy á, mấy chuyện nào biết nó lẫy giận buồn. Không ngủ luôn mà. Cái chuyện nó đơn giản vậy, chứ nó là giận lẫy chứ ai cái được biết. 8, 9, 10 giờ tối ngủ được, cái chuyện ngủ được, nó bất xúc, nó suy nghĩ. Hồi gì thì cha em gái mình chưa về thì đâu có chuyện gì là sao. Giờ về chút thì tự nhiên mình buồn, mình giận lên xấu vậy. Rồi rõ ràng mình giận ông mình, mà ông mình thì thương mình. Rồi ra ông mình khen em mình chút, cái mình giận ông mình. Ông khen mình á, cái bệnh đó là bệnh ganh tị đố kỵ. Nha. Mà mấy cháu nhỏ hay bị. Còn mình người tu á, mà mình không khéo tu mình cũng bị. Phải không? Đó, thành ra bây giờ khi mà cháu trai này nó bị dằn vặt á, 8, 9, 10 giờ cái con khổ quá. Cuối cùng nó mới lóe ánh sáng. Nếu mà mấy người trước mình không giận ông, mình được vui với nó, thì mình giận cho mình mệt quá. Đó cho nên nó mới xóa được cái giận trong lòng. Mà xóa giận thì cũng gần 10 giờ 1 giờ rồi, từ từ nó ngủ được cái sáng rồi. Ngủ cái sáng dậy, nó chạy lại, nó nắm tay ông đó. Nói ông ơi, con thích giận ông. Ông hỏi sao mau vậy? Ông biết mấy cái giận qua nè. Con hỏi làm sao mau vậy? Nó đêm hôm con mệt, con ngủ được, con khổ quá. Thành ra bây giờ con quyết định con không giận ông nữa. Mà con cũng không thèm giận ai hết. Thì con biết giận người ta chỉ là mệt, làm khổ chính mình. Thì chuyện này thì thành ra trong bài báo mà đăng trên báo Tuổi Trẻ, cái một đạo viên đôi khi người lớn cũng phải học những điều lớn nhỏ, nhưng mà những người nhỏ là trời nhỏ. Chị đi nghĩ lên một cháu bé gái mà giấy mất kẹo không có chỗ họ anh chủ được hành động mình. Nếu một vị xuất gia tu hành của mình mà mình biết cái hành động xấu ác quấy mình không làm thì chị đi thấy việc đâu còn nhỏ, làm chủ được mọi hành động đó. Tại vì mà không phải việc của mình không làm cũng làm thì đang nhớ là các nhỏ này cầm tay chứ ăn cũng dùng đâu có dùng chứ con thích mà ai thích nó vậy mà nó nói không con cũng muốn bỏ lắm mà hồi nãy giờ con thành mình tu mà có khi vui buồn còn giải cái tình quan quá giờ vui là vui mà vui thì đau buồn còn giải mình đang gặp cái tình trạng phải nhớ tu là không được buồn tu là phải nhất cùng con có thấu tình được chưa. Cho nên nhớ là phải ráng nhớ cho đó nha. Đó, đó là cái làm chủ hành động của bé gái 6 tuổi mà ông khen đồng học. Và bây giờ tới cái đứa cháu trai 7 tuổi, nó hơi giỡn một chút rồi nó buồn, rồi nó giận. Vậy mà sau một buổi tối nó băn khoăn, nó bức rứt, nó khó chịu, nó ngủ được. Bây giờ nó lại dở lẽ ra để nó biết bỏ cái buồn, cái giận để nó bị ngủ. Và nó biết khẳng định với ông nó từ ngày vì sao con không giận ông nữa mà con cũng không hề giận ai hết, thì con biết giận ai thì cũng mệt mình mệt. Tại vì chỉ đi tu hành với các Phật tử tu hành đáng nhớ, tu là tu tâm dưỡng tánh. Cho nên biết trong cuộc sống lâu lâu mình có gặp cái chuyện gì mình không như ý mà mình nhớ hãy buồn người ta thì mệt mình mệt. Tại vì từ ngày vì sao cả đời thì đáng làm sao xóa luôn cái bệnh buồn giận bất cứ ai nghe đó. Nhớ không? Bây giờ mình đổ tay cháu đi có 7 tuổi rồi mà nó mộ. Cho nên ông nó mới nói rằng học được của cháu 6 tuổi và cái cách làm chủ hành động
ở mọi chỗ mọi nơi, và học ở cái cháu trai 7 tuổi tuy có buồn, tuy có hờn giận, nhưng mà sau đó cũng chỉ một đêm thôi dạy đêm nhận ra, còn mình ngày đêm có tụng kinh, có niệm Phật, có tham thiền, thành ra là sao có khi nào mình lỡ còn buồn một chút gì đó là sao tới thời tu thiền thời công phu buổi tối rồi đây xóa nghe chứ không để dưới rất lâu nha. Tuy nhiên đó đang đó là như vậy mình mới được an vui. Cho nên ở đây gọi là nghĩa điện đó là mình phải biết cái trình độ cái tâm trạng của mọi người mọi giới cho mình mới gọi pháp tốt. Cái thứ hai là pháp điện, Như Lai thuyết pháp 12 bộ kinh, Thế Kinh, Kỳ Dạ, Cổ Mạc, Đệ Tụng, Nhân Duyên, Thọ Ký, Tự Thuyết, Trùng Tụng, Sơn Kinh, Phương Đẳng, Luận Nghị, Thị Tạng Hữu và các pháp hữu vi vô vi, các pháp hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp thật không thể phá hoại, có thể tổng trì, đó gọi là pháp điện. Đó. Cho nên tất cả những cái bộ kinh và tất cả những cái pháp hữu vô ở trong đời nha, thì mình thấy cho rõ thì cái đó gọi là pháp điện. Nên có những cái bài kệ: pháp là pháp, vốn xưa không pháp, không pháp mà cũng pháp có đây, soi ra không pháp buổi nay, pháp nào pháp đấy nào hay pháp nào. À đây bây giờ mình tùy duyên à. Có bữa trời nắng mong nó đẹp, mà có bữa trời mưa mong nó đẹp, cái chuyện đó mình cũng không hiểu được. Nhân duyên à, người mình cũng vậy, có người thì gặp trời nắng vui, và có người đó gặp trời mưa vui, có người gặp cảnh đông thì vui, có người gặp cảnh vắng vui, này trong tu cũng ổn. Còn có người ngược lại, gặp cảnh vắng thì buồn, mà gặp cảnh đông thì vui. Đó, nhưng mà có người gặp cảnh vắng thì vui, mà gặp cảnh đông thì buồn, mệt quá. Đó, thì cái nhân duyên của mỗi người. Cho nên khi tu, mình biết đó, trong thế gian, các pháp nó cũng không cùng, không đường. Cho nên trong các kinh, các pháp, mỗi một bộ kinh, mỗi một bài kinh, mỗi một ý pháp là đều để như món thuốc để trị bệnh tâm của từng người có nhân duyên. Đó, mà có nhân viên là sao hết rồi, ngộ luôn. Mình có nhân viên cái bẻ lá cây uống hết nữa, có nhân viên á cầm một cái ly nước lạnh vậy mà nói thầy tôi cũng bị nữa Phật hộ còn uống hết uống hết thuốc đó. Mà có người đi bác sĩ lung tung lắm á, mà uống ly nước lạnh hết bệnh xuống không. Ngày trước ở thành phố mình có từ tọa bên Pháp á, không hay cho nước lạnh tôi uống lắm. Thế chúng tôi hỏi chứ đừng gọi nói chuyện tôi làm sao mà làm cho thầy làm gì cho tôi uống hay vậy. Cái ông nói sao này ông đâu có chuyện làm sẵn nữa, bắt ai muốn phải đem mở sẵn đó. Bị được có một Phật tử tên Thủ Đức cho quen chúng tôi rồi lại mà không có muốn gặp ông mà khó lắm, gặp trường tọa khó, thành ra chúng tôi làm sao biết chuyện dùng. Tại chúng tôi mới điện hỏi trường tọa ông rồi mới nói vậy, phải kêu làm cái nước sẵn ngày mang theo á. Tôi không có làm rồi tôi chú miệng ra vậy thôi, rồi hỏi làm sao tôi cũng đọc bài kinh bài chú rồi thôi chứ về uống rồi tùy chứ. Tôi cũng đâu biết là gì đâu, tôi đọc một bài kinh một bài chú rồi tôi chú miệng lên thì đọc bài chú cho rồi đó, thì chú miệng cho rồi đó, rồi cái niềm tin với cái sức của họ họ có cái duyên là về uống chứ chứ từng đó nó cũng chẳng làm gì, thì cũng đọc bài kinh đọc bài chú thôi chứ làm gì đâu, chú miệng mà đó. Anh đã đọc bài chú rồi cái đó chú miệng, tự nhiên mình cái điều có nhiều chuyện cũng thế. Nhưng mà cũng có người không có nhân duyên thì uống thôi. Rồi nói sao cũng linh cái việc cũng một người thôi. Cũng cái bài chú đó, cũng cái miếng nước lạnh vậy. Nhưng mà có người cũng hết, có người cũng không. Cho nên cổ đức sư nó linh tại ngã, có linh tại ngã. Linh cũng cho mình mà không linh cũng cho mình. Đó cho nên ở trên tu, là chúng ta biết tùy cái trình độ căn cơ của ba tấm của ta, ngoan pháp. Và thứ ba đó, thế nào gọi là từ tiệm. Từ nhớ động từ thì đi. Như chúng sanh ở trước có lời hay, lời dở, lời đàn ông, lời đàn bà, lời Phật, lời phạm chí của trời rồng, quỷ thần, lời của Atula, lời của Carola, lời của Thẩm Na La nói. Thì đi nhớ rõ ràng lên. Tùy cái nhân viên, có khi gặp đàn ông, khi gặp đàn bà, có khi gặp lời hay, khi gặp lời dở. Đó, tùy nhân viên. Mà có nhiều khi lời hay gặp cái mình thích, mà có những khi cái lời dở của người đó làm cho mình ngộ ra một vấn đề nào, tình cờ nghe cái ngộ mà biết được chứ không phải hay cái ngộ đó. Mà có những khi nghe lời hay hoài cái ngộ, mà con tử nghe lời dở lời mà. Như cháu hồi nãy giận ông á, cái gì giận ông nó đâu thèm chết, cái giận luôn nó vô phòng hả, rồi tối ngủ chụp chuyện sáng ra. Thành ra trong cái giận để hiện cái sáng là để thấy được cái hết giận, cái hạnh phúc tinh thần tu chưa đi nha, cái nhân duyên của mỗi người. Cho nên lúc đang từ thiện á, là mình phải biết cái lời nói của những cái hạng người, của những hạng bậc, rồi tùy theo căn cơ nguyên của họ mà xuất phát cho, thì đó là từ thiện. Cho nên bây giờ mình gặp một cháu bé đó, rồi nó hỏi cô làm sao chỉ cho con pháp niệm Phật, thì mình phải thương nó, thì mình chỉ cách nào để nó học. Hay là gặp một người lớn tuổi mà lâu nhớ mà bây giờ muốn tu thì làm sao đó, rồi gặp một người lớn tuổi đó, nam hay nữ mà bây giờ lâu nay cái tâm cái nhớ cái chuyện vui buồn hoài bỏ được đó, là bây giờ muốn học tu nhờ mình chỉ dùng thì mình sẽ trên cái pháp luật từ hết sức thương yêu cuộc đời đó. Và bây giờ mình gặp một cái người mà lâu nay hay kỳ cục với mình mà bây giờ bỗng dưng bây giờ đổ tánh đi và không kỳ cục, còn lại cầu sư cô chỉ vào cái tu này. Lâu nay lỡ không có cái hành động cái lời nói như vừa làm sư cô bị xả dục lỡ để lúc đó không tu đưa ông học bài rồi đừng có học tu mà không lâu nay đưa tu giờ tu chuyện khác chứ đâu được, phải không? Mình có lòng từ, tức là mình hỉ xả cái lỗi trước của họ, trước họ có lỗi mà bây giờ họ biết nhận lỗi, họ xin lỗi thôi, thì thôi mình hỉ xả. Và bây giờ họ cầu cái gì mình còn phải cho cách đầy đủ. Cái gì nhớ tập cho nó cũng khó, tập cho cũng lâu. Khi không cái người tốt để cầu mình thì dễ, mà cái người mà lâu nay đưa kiếm chuyện này ở với chùa với mình thì cái bây giờ biểu mình mà từ bi lại thì khó. Nhưng mà chính tập cái đó tức là mình nâng cái cấp của mình. Là giống như đi thi, khi đi thi mình thử thách cái bài thì khó cái bài tự. Khi đi thi thì ông thầy ở trong tu lâu lâu có một sự thử thách nâng cấp tu, nên mình kéo tu. Và thứ tư, thế nào gọi là tứ miệng? À, đọc cái nhớ câu chuyện có vị thiền sư mời đàn đại báo giác ngộ cái ăn, tạo một cái ăn vô cái thất của ông thầy thiền sư mong trọn, mà nhằm cái lúc thiền sư có ở nhà mà trong thất ổng không cũng có đồ hết á, anh ấy chú kia vô trong lúc ổng có nhà là sướng nó xích một quần trong thất có tới có lui đã đời không có gì hết. Thành ra tìm không ngờ lúc ảnh đi ra về đó thì nó thấy không về, mà thiền sư luôn trên đường về cũng biết rồi, biết cái chú này vô phòng kiếm đồ ấy, mà xui cho chú là phòng mình không có gì trên. Thành ra ngài đang đi về là cái xứ này ở có tuyết có sương lạnh, ngài đi ngài phát cái áo phát, mà bây giờ thấy chú này đi ra đây không tụi chúng mắt rồi hôm nay anh tới thăm tôi mà trong lúc tôi không có ở nhà, thành ra không có cái gì, không biếu cho anh cái áo phát này đem về cho che xương. Có những cái người tu mà đặc biệt như vậy chứ, tên mình đọc mình cũng thấy cái thiệt nó chuyện nó nhỏ thôi. Nhưng mà mai chiều rồi lúc cái vị về, cái vị kia anh cấp tin đi về, nhưng mà anh kia anh lỡ bộ rồi mà anh đâu nói gì được, anh đã gặp ông thầy ông chứng minh, ông gặp thiền sư thì ông sợ ông chết rồi. Vậy mà không ngờ thì sư không có rầy ra gì, nhưng mà còn kêu ra ăn tới thăm tôi. Tôi nhỏ luôn cũng có nhà, mà tôi để biếu cái này ra để làm quà, cái hành tu niệm cho đi về. Thành ra anh mang cái áo về, thì sư đi trên đường đi về lại vô thất mình đi ở trời xuống trên có ánh trăng. Và ngài nói phải chi ngài trao tặng phải ăn lại cái ánh trăng, ước không ước. Thì quả thiệt, ngày mai ông kia ông về cũng cũng xấu hổ, mình cứ lợi khách ông mình vô trộm mình tính đi cho họ, mà không ngờ ông về ông rầy la mình, ông còn cho mình cái áo phát của ông, mà trong khi mình vô cái thất ông chẳng có cái món gì quý. Trên chuyên đi với mình tu mà mình khéo tu là do mình, trên chư Phật chư tổ mới dặn mình là đến độ trong khuôn viên điều chùa mình không có trồng những loại cây mà quý hay người có thức ăn nhiều để tâm của người đời khỏi tham. Chứ có nhiều khi người ta nghèo khổ, người ta thấy cái có mình phải sống tâm tham. Nhưng mà nói với rồi mình cũng tùy nghi chừng mình, rồi mình cũng phải có chăm sóc mình, nhưng mà đừng có nặng lắm. Cho nên bữa sau, dài bữa sau thì anh kia mỗi ngày suy nghĩ nhớ cái hành động của vị thiền sư hổ thẹn.
anh hỏi rằng cho bây giờ anh mới thấy rằng là mình phải đem dâng lại cái áo này cho thầy, cho thiền sư. Cho nên rồi dài bữa sau trở lại ông xin gặp thiền sư, rồi hỏi cái chuyện gì hôm nay. Bây giờ con thấy ngài ở đây mà sương gió lạnh, ngài đi lâu lâu đi ra ngoài đâu có áo khoác, cho con xin dâng được ngài áo khoác. Lúc đó ngài thiền sư mới vui, đúng là trong lòng của cái người kia chọn bây giờ ánh trăng đã hiện. Cái ánh trăng thiền lành đó, cái ánh trăng mát dịu, cái ánh trăng thiền thiện quan hệ nó hiện lên. Cho nên mình tu mà mình tu cho tốt rồi mình cầu nguyện cái bằng cái tâm niệm thôi là cái quả phước nó đến người. Chứ cái người điên trộm mà muốn cho cái ánh trăng hiền thiện hiện trong lòng mỗi lúc là khó. Vậy mà bây giờ lại phải đi chân lại cái chiếc áo bằng cái lòng thành kính. Cái tốt của người, của mình, của người tốt ấy, sẽ chuyển qua cái xấu của người mà không phải nói nhiều. Cho nên thế trên cái ánh trăng hiền thiện ấy, đó của thiền sư muốn chú nguyện cho cái người điên trộm. Giả năng trộm đã được hiện cái ánh trăng hiền thiện, cho nên đi dâng lại cái chiếc áo khoác cho thiền sư. Cho nên mình tu mình ráng để ý như cái đó để mình tu. Cho nên bà cái thứ tư là ứng biện. Lúc đang thuyết pháp không có thiết nhiệm, mình là tăng ni đi tu, mình là đệ tử kế thừa cái hạnh của chư Phật, nghe mà đã dám thọ giới thủ túc thì theo tăng ni là đi đâu phải dám thuyết pháp. Nghe làm gì theo mà từ 3 năm trở lên, 1 năm 2 năm mình không đổ thường còn mới, 3 năm 4 năm 5 năm mình được thông một đệ tử rồi, 5 năm tiền theo. Và nhớ, chặt ráng nhớ nghe. Thành ra 5 năm, 10 năm rồi thì mình phải giác thuyết pháp và lại ứng biện. Mà đã thuyết pháp rồi thì đừng có sự kiếp sợ. Tại sao vậy? Mà làm sao đi khỏi kiếp sợ? Chị đi có thấy bây giờ đâu phải là cái người nhỏ mình đi thuyết pháp thì mình nói còn nhỏ mà sao? Mỗi ngày trên truyền hình chị đi thấy không? Có mấy cháu hát còn chưa làm đó, vậy mà nó hồn nhiên nó chạy tới chạy luôn nó hát. Có một bữa một cháu hát hay mà còn nhỏ, thì cái một cô như là một cô giáo như nhà báo rồi hỏi nó, hỏi cháu hát giữa số tăng thì cháu có lo không? Nó có. Rồi hỏi chứ làm sao để định lo? Nó mỗi lần con đi hát con mẹ con ngồi trước mặt con, mẹ con ngó mẹ con giữ cái lòng con nó đó. Thành ra mình mà còn tỳ kheo tăng ni trẻ tuổi á, mà mình là tỳ kheo, mà tỳ kheo tức là đệ tử sư tử con của Phật, cho nên mình phải có cái dũng lực của mình đó. Nhưng mà mình đừng có rơi vô cái tự phụ, đừng rơi vô cái tự đại tự cao, đừng rơi vô cái chấp ngã. Này khi nào mình đến cái hội chúng mà nhỏ hơn mình thì mình có như học trò mình, mà hội chúng bằng mình thì coi như bạn mình, mà hội chúng lớn tuổi hơn mình thì coi như anh chị sư huynh sư tỷ mình, mà mình gặp cái hội chúng có thầy mình cỡ hàng thầy mình ngồi thì mình coi như giống như thầy mình, giống như ngoài đời cha mẹ thầy tổ chú bác đến các trường hạ gặp cái đó. Mà nếu mình học tốt nghiệp ra trường mình làm giảng sư rồi mình đi giảng là mình hay gặp cái đó. Nhưng mà khi gặp cái đó mình đừng có đi giảng, mình cứ nghĩ mình giảng sư là thầy hết. Mà giảng sư cũng có thể là thầy, mà cũng có thể là bạn, mà cũng có thể là đàn em, mà cũng có thể là đàn học trò. Cho nên thế ngoài đời các cháu nó đi học thì nó chạy về ra, má ơi bữa nay con biết hát rồi, mà đang lạc rau nấu cơm mà nó má chừng má nghe con hát, má không chịu nghe con hát mà hay cái bữa nay cô dạy con hát hay. Nó buồn mẹ nó phải dừng tay lại đi nghe nó hát. Nó có sợ gì đâu, con hát cho cha mẹ nghe mà hồn nhiên đó, mà tự tại đó. Cho nên khi nào mình chấp ngã đó, mình thấy mình nhỏ mình lớn đó, mình đâm lo. Còn mình thấy mình là con, là học trò, là đệ tử, giống như mình đi học ngành văn pháp với giáo hội đó, mình về mình nói sư phụ ngồi bữa nay con tập thuyết pháp và con thuyết được rồi, và con cũng chưa dám ra bài thuyết mà sư phụ ngồi con thuyết được nghe. Đệ tử trả bài cho sư phụ chứ đâu phải là mình thuyết cho đệ tử mình nghe đâu. Nghe kiểu không cũng giống như mấy cháu đi học về hát có gì đó, mà tuổi nào mà hát cũng hay đó, hát ở nhà cũng hay, lên sân khấu cũng hay, lên truyền hình hát cũng hay, lên truyền thanh hát. Thế chứ không phải cái đi hát là ca sĩ thượng hạng hết đâu, cũng có ca sĩ ní, nghe kiểu không, mà đâu mình cũng có tiểu tăng, tiểu ni, tiểu giảng sư. Thành ra ở đây gọi là ứng biện. Lúc đang thuyết pháp không có khiếp nhược, cái tâm lực của thầy thì kéo Khi mình còn nhỏ tuổi là tùy theo nhỏ tuổi đi, 22, 24, 25, 30 rồi xuống. Mình nghĩ mình còn nhỏ chắc và sâu túc, thì mình thuyết pháp như trả bài, như ôn bài cho sư phụ mình, cho sư bá mình, cho sư thúc mình, cho sư huynh mình, cho sư tỷ mình nghe. Cho nên nghe kiểu không, chứ không phải cái chỗ nào mình cũng nói tôi tốt nghiệp giảng sư là tôi là thầy, đi đâu tôi cũng là thầy, tôi trong bụng cứ tự cao tự đại. Cho nên gặp người lớn mới bị hoảng sợ. Chứ mình thấy ở đâu cũng vậy, mình là con trò nhỏ nhất, đi trả bài, đi ôn bài. Có lúc mình cũng làm thầy cô giáo cho mẫu giáo, cho các cấp 1, cấp 2. Nhưng mà cũng có nhiều khi mình đi trả bài cho nên người ta chấm, người ta chọn giảng học, giảng viên giỏi, thầy cô giáo giỏi á. Thì lúc đó mình cũng phải trả bài giữa những cái vị lãnh đạo của mình chứ. Cho nên trong tu cũng vậy. Cho nên nhớ thật cái tâm đó, thì ứng biện ở mọi chỗ, mọi nơi mà không có khiếp sợ, không sợ hãi, mà hay làm vui hòa bốn bộ chung. Cho nên ở đâu mình cũng có bổn phận tỳ kheo, tăng và ni và thiện nam tín nữ, làm cho vui hòa bốn bộ chung. Cho nên đi giảng kinh thuyết pháp không được tự đại tự cao, không được tự phụ đó, mà không được gây bất hòa, không được khen cho mình chê cái là cái bất hòa đó, mà làm sao cái tạo cho mình còn kết quả không được. Thì mình nhìn đó, cho nên ở đâu mình cũng đem cái tâm trạng đó, cái tấm lòng đó mình thuyết pháp, thì tức là mình đạt được tứ biện tài, nha, nghĩa biện, pháp biện, từ biện. Cái lòng từ bi thì đâu cũng có lòng từ bi là tốt. Nhỏ mình coi như đứa cháu nhỏ của mình, lúc còn nhỏ mình biết thương đó, như lớn từ như lớn hơn, như bạn mình biết thương, như hàng anh chị mình biết thương, thì mình còn pháp tốt. Mà như thầy, như cha mẹ mình cũng biết thương, nên mình làm sao cho cha mẹ mình biết được đạo đó, hoặc là làm cho thầy mình vui là có được người học trò cũng đang trưởng thành, biết được đạo. Thế giờ trước đây đâu cũng làm quan niệm như vậy, gọi là an hòa vui hòa bốn bộ chung. Nay ta sẽ dạy dỗ các thầy nên như Maha Kohila. Vì sao thế? Kohila có bốn biện tài này, hay cùng bốn bộ chúng rộng phân biệt nói. Như ngày nay ta xem trong các chúng không có ai được bốn biện tài hơn Kohila. Như Lai có bốn biện tài này, thế nên hãy cầu phương tiện thành tựu bốn biện tài. Như thế các tỳ kheo phải học điều này. Bây giờ mình nghe thêm một bài nữa rồi mình nghỉ. Bài thứ 6. Có bốn hạng người, có bốn việc trọn không thể tư duy. Thế nào là bốn? Chúng sanh bất khả tư nghị, thế giới bất khả tư nghị, nước rồng bất khả tư nghị, và cõi Phật bất khả tư nghị. Vì sao thế? Vì không do biết chỗ này mà được đến như tận niết bàn. Thế nào là chúng sanh bất khả tư nghị? Cho nên đây giống như là cái trí tuệ, cái nhận định mình tu ở trên cái thế giới này đó. Mà nếu mà mình không có một cái nhìn biết, cái nhận thức như Đức Phật dạy mình đó, thì mình nhìn đời mình dễ buồn, dễ lo đó. Mà đằng này Đức Phật dạy mình đó, chúng sanh bất khả tư nghị, có nghĩa là chúng sanh này từ đâu đến, từ đâu đi, lại bắt đầu từ chỗ nào đó, rồi từ chỗ này chết sẽ sanh chỗ nào. Đấy là chúng sanh bất khả tư nghị, tức là chẳng thể suy nghĩ. Mỗi người có mỗi hạnh nghiệp và đi theo cái hạnh nghiệp của họ. Cho nên vừa sinh ra mà nhắm mắt cũng là hạnh nghiệp, đời 20-30 tuổi cũng mất cũng là hạnh nghiệp nha, mà già rồi mất cũng là hạnh nghiệp, chứ không phải muốn được. Đó, có người mà sống 40-50 tuổi rồi cũng chết cũng được đó. Mà có người mới có 23 tuổi hoặc 20-30 tuổi chết cũng là cái nhân duyên, cái duyên nghiệp của người đó. Cho nên gọi là bất khả tư nghiệp. Thế nào là thế giới bất khả tư nghiệp? Có những người tà kiến cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chẳng đoạn diệt, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, là mạng, là thân, chẳng phải mạng, chẳng phải thân, do phạm thiên tạo ra, các đại quỷ thần làm ra như thế, thế giới nhân dân. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: phạm thiên tạo nhân dân, thế gian quỷ làm ra, hoặc rồng các quỷ làm, lời này ai sẽ đúng? Dục sân trói một mình, cả ba đều cùng hạng, tâm chẳng được tự tại, thế tục có tai biến. để ba cái dục tham sân si giống nhau đó, cùng hạn. Cho nên tâm chặt được tự tại, để mình giữ một trong ba cái niệm, cho nên nghĩ đó là cái tâm nó còn này. Các tiền kheo thấy là thế gian bất cả tư nghiệp, cho nên mình tu, mình soi sáng, mình biết được như vậy đó, là nó diễn là như thế nào mình tùy nghĩ mà mình biết cái nhân cái duyên cái nghiệp như vậy, không thể khác. Thế nào là khỏi rồng bất khả tư nghiệp, thế nào trận mưa này là từ miệng rồng phun ra chăng, ta đổ thừa do rồng làm mưa, rồi ta tưởng là mưa từ miệng rồng đó. Thì Đức Phật hỏi chứ mưa có phải từ miệng rồng ra chăng, hay là từ mắt tai mũi phun ra chăng? Đây cũng không thể bị hỏi suy. Vì sao thế? Vì giọt mưa không từ mắt, cũng không từ tai, cũng không từ mũi ra, mà là do ý nghĩ của rồng. À, thì mình nhớ cái đó, do ý nghĩ của rồng, chứ phải mắt tai mũi lưỡi. Nếu rồng nghĩ khác thì cũng mưa, mà rồng nghĩ thiện cũng mưa, thì cũng do hạnh của mình mà làm mưa này. Cho nên là có thể biết là sửa trong bản thân mình để giữ hạn, để thêm chữ khác, do hạnh chứ phải do hạn. Nghe, do hạnh của mình mà làm ra mưa này. Vì sao thế? Nay trong núi Tu Di có trời tên là Đại Lực, quyết tâm niệm chúng sanh cũng hay làm mưa, nhưng mà mưa không từ miệng của trời kia, hay là mắt tai mũi phun ra, mà là điều do thần lực của trời kia làm mưa được. Như thế thì keo cảnh giới rộng bất cả tư nghiệp. Cho nên cái trong cuộc sống thì khi nào mình buồn quá thì sao? Mình khóc. Nhưng mà khi mình vui quá thì sao? Vui vừa vừa khóc đâu được. Khi nào mà vui dữ dội tự nhiên nó mắt nó ứa ra. Nó lạ nha. Như vậy thì do cái ý tưởng, thấy chưa? Chứ không phải do mắt. Đó, do ý tưởng. Chứ con mắt mình bây giờ đi kiểu thông cái đâu giỏi khóc đâu, khóc cho tụi con khóc đâu được đó. Nhưng mà khi mừng quá nó khóc lại, khi buồn quá nó khóc, nó xúc động cái tự nhiên khóc. Mấy năm có một lần tôi đọc ở trường Hạ Ni, có một sư cô lần nào giảng chúng tôi thấy sao tự nhiên mắt đỏ lên khóc. Sau chúng tôi hỏi thì nói chị nói nghe pháp cảm động nó bị xúc, thành ra cái xúc động nó ra chứ không phải do con mắt làm nên mắt, mà do cái ý tưởng. Trên thần kinh nó hiểu trời cũng vậy. Cho nên khi nào chỗ nào đang hạn mà ông thương thì sao? Nó nói ông trời có thiên thiện thì ông thương. Ông trời thương cho mưa, bạn cho có nước là mùa. Nhưng mà có chỗ người ta mưa, người ta gieo, người ta cháy rồi, bây giờ cứ mưa hoài, cứ ngập hoài, nó làm cho uống cây rồi chết đi thì ta nói sao? Đó, tại trời ghét. Thành ra do cái ý nghĩa thiện hay ác mưa, chứ không phải do mắt tay mũi đó, mà do cái ý tưởng, cái lòng. Cho nên vậy, cho nên khi mình tu mà cái tâm niệm của mình quan trọng đó, phải nhớ vậy đó. Chứ không phải mắt tay mũi mình nói có nhiều khi mình vui mình buồn đâu, mà không buồn mình buồn, nhưng mà gặp nó không có gì đâu, không có gì hết. Nhưng mà qua là cái trong bụng mình buồn xíu mà, hay là có những chuyện trong bụng mình vui, mình đang vui, nhưng mà mình không muốn cho người này vui lây để tổn thương người này, cho nên gặp cái mặt mình làm như hình sự ra buồn ra, cái hỏi sao làm như buồn vậy?
À, tôi cũng là vậy đó.
Nhưng mà người đó đi xong rồi đó thì mình lại vui, cái người đó đi xong mình lại vui, cho mình không hà mà mình không thích cho người đó vui mình. Cho nên đó là cái tâm niệm của mình cũng quan trọng. Thành ra tu là ngoài cái hành động, ngoài cái lời nói, ngoài cái ý tưởng á, thì khi mình nhất phải kiểm soát á. Đó, chứ không thôi đó trong khác ngoài khác. Còn mình kiểm soát đàng hoàng, có nhân quả mình không dám khác. Thôi, có gì mình nói thiệt cho rồi đó. Còn không mình né, nên mình tu cái gì mình né xấu chứ. Liệu nói cũng được, mình liệu mình gặp gì đó mình nói được, thì tôi đỡ thất cho rồi. Nghe được cái ra được cái nói tới nó luôn mà nó buồn. Mình biết nó nói hồi buồn, mình không nói. Thì giờ mình biết nói buồn, nói giống như có lần mình xưa nay kể, chưa đi nghe chuyện của ngày của Bồ Đề. Tính gì rất thật, mình đi được biết có ông Việt Nam không? Thấy ngày nào ông nấu sùng. Thấy đâu cái bác đi nấu sùng. Mà thiệt trong đời có người họ gặp mình đi bất tử họ thương. Nghe thấy mình đi ngang nhà, đóng cửa cái rồng giờ đang mở cửa, chứ tới mình đi ngang đóng cái rồng. Họ nói gặp thầy tu xui. Có người ở gặp thầy tu không mừng. Thấy đằng xa, đợi là mày mở cửa ra xá chào, thỉnh tăng thanh đi, chào nhà cho con có phước. Nhưng mà cũng có người thấy là kia là mày coi đóng cửa nào luôn. Đó. có khi cho chó là sủa. Nghe thành ra cái đó là cái duyên cái nghiệp của mình. Ngày xuống vô đây còn bị mà ngày quá ngày biết tới đây ngày biết thật sự có anh Việt Nam thấy ngày là thấy ghét rồi nghĩ ý định không tốt mà trên sợ bị chuyện mất trước tổn thương mất trước cái ngày không đi ở nhà ngày cái nhìn đó không đi hết thực phải được Phật phải nhìn đó chứ mình bây giờ có đi rồi về thiếu nhà nó sẽ bán cho thêm cơm. Chứ hồi xưa là đi không đi là nói chứ không có gì ăn chỉ đi chứ mà mình cái người tu mình không nên đem cái buồn phiền cho người khác mà nên đem cái niềm vui cho người khác gián tiếp hoặc trực tiếp. Thứ tư, thế nào gọi là bất khả tư nghị Phật? Bất khả tư nghị cái cõi Phật đó, thân Như Lai là do cha mẹ tạo ra chăng? Đây cũng chẳng thể nghĩ suy. Vì sao thế? Thân Như Lai thanh tịnh không ô uế, nhân khí của chư thiên là do người tạo ra chăng? Đây cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao thế? Thì vượt quá hành động của người. Nói chung á, thân của Phật có nhiều ý tưởng, nhưng mà thân Như Lai thân lớn chăng thì nó cũng phải vì thân Như Lai có thể tạo ra tạo tác và không phải chỗ chư thiên mà hiểu được. Hay là thân Như Lai cũng thọ ngắn chăng thì cũng không được, vì thân Như Lai có thần túc. Rồi thân Như Lai là trường thọ chăng cũng chẳng phải, chẳng thể nghĩ bàn. Vì Như Lai được chu toàn thế gian tương ứng với quyền phương tiện lập. Thân Như Lai có thể đo lường chăng, có thể nói cao nói thấp chăng, âm thanh cũng chẳng thể có phép tắc. Phạm âm của Như Lai, trí tuệ tiện tài của Như Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn. Người thế gian không sánh kịp, nhưng thế cảnh giới Phật bất khả tư nghị. Đó. Cho nên đối với Phật pháp trong đời mình không thể lấy cái lòng phàm của mình suy nghĩ được. Đó. Có nhiều khi cái ngôi chùa của mình, ngôi tỉnh xá của mình, ngôi tỉnh thất của mình hay chính mình tu mà gặp cái nghiệp này nghiệp kia mình định buồn, mình phải một lòng tin tưởng ở Đức Phật. Còn cái nhân cái quả của mình phải vui chịu, chứ đừng có gặp cái chuyện gì xui đủ cái mình nói sau Phật pháp là mình hết linh, tối nào tôi cũng gái cũng cầu, tôi cứ gặp cái chuyện dữ hoài. Cái đó cái nghiệp của mình, chứ không phải Phật pháp hết linh. Đó, Phật pháp không phải linh để mà cái quả của mình, cái nhân của mình gieo mà bây giờ xóa cái quả xấu phải vậy. Cho nên nhân nhân quả của nhà Phật linh á mới để cho mình trả hết nghiệp, mình phải ăn luôn. Chứ mình hiểu không? Thế chứ bữa mình bị mắc nợ ai mà nó trả hết, ta còn gặp mình, ta còn níu áo. Nè, đi ta thấy hào hào, ta kêu. Chứ làm sao phải đó. Tôi nhớ cái người nào ngoài đời cái hỏi học rồi họ có nhiều người đòi nợ cũng dữ dằn, chứ còn có người hiền hiền thì mà thấy trúng gặp mình mới hỏi anh chị lâu nay đi đâu lâu quá anh thích gặp vậy. Lúc này là anh có cá không, có cho là tôi chút ít tôi tiêu xài, nói nhẹ nhẹ từ từ chứ không phải nặng. Chứ có người đòi nợ siết nợ mình nó hành hạ mình đủ thứ. Cho nên lúc bây giờ là nhiều kiểu lắm, báo chí cũng đăng, nhưng mà mình ráng tu làm sao vui trả nghiệp cũ mà không gây nghiệp mới. Cái người mà thật sự muốn tu á, chứ có nhiều khi nghiệp nợ cũ thì không muốn trả mà ung dai nợ mới liều mạng đấy chứ, nợ cũ không trả chưa hết vậy mà gặp nợ mới ưa mượn đó, mà ghét người này giận người kia, ưa người này thích người nọ phải gieo nợ nghiệp mới. Nhưng mà cái người ta thương ghét mới thì gieo nợ nghiệp mới, dai thêm nợ mới, gặp hợp đồng mới, nợ cũ chưa xóa, giấy nợ chưa hết, nhưng mà bây giờ lại lập hợp đồng dai thêm. Thì trong cuộc tu ra nhớ cho ra là nhất định không dai nợ mới, trả thay nợ cũ. Mong chú Niên như vậy, chúc chú Niên nhớ nha, thì tại sao không có dai nợ mới, nó xin cái phúc của mình, phúc của mình. Như thế, có bốn việc không thể nghĩ bàn. Không phải chỗ nghĩ bàn của người thường, mà bốn việc này chẳng phải tội để làm, cũng không phải do đây mà tu được phạm hạnh. Không đến được chỗ thôi dứt, cũng chẳng thôi được tới được niết bàn. Chỉ khiến người cuồng loạn tâm lý, lắm là lầm lầm lẫn khởi các nghi gớt. Vì sao thế? Thì theo nên biết quá khứ đâu xa, trong thầm thì nghĩ, nay ta tâm lý cuồng loạn lầm lẫn, thế gian không có mà nay ta lại thấy. Người ấy mới trở vào thành xá vệ trong làng sớm nói rằng, chư hiền nên biết thế giới không có mà nay tôi được thấy. Bây giờ nhiều người bảo người ấy, thế nào là thế giới không có mà nay em thấy? Người ấy đáp mọi người, vừa rồi tôi suy nghĩ xem thế giới từ đâu sinh ra, mới đi ra khỏi thành xá vệ đến bên ao quan nghỉ ngợi, thế giới từ đâu lại, ai tạo thế giới này? chúng sanh từ đâu đến, gai sanh. Cho nên từ mình tu mình được có suy nghĩ gì cũng vậy nó mà. Đó, mình cứ tin rằng các pháp có nhân có quả và luôn luôn đi theo cái quy trình của nhân quả. Nếu người mạng chung sẽ đi về đâu, tôi đang suy nghĩ thì thấy trong ao có bốn binh chủng ra vào, thế giới không có mà nay tôi thấy. Mọi người bảo người ấy, như ông thật là phù đoạn ngu si, trong ao qua làm gì có bốn binh chủng được. Trong số những người ngu ngốc trong thế giới này, ông là ngu nhất, lời che ẩn. Thế nên tùy theo ta quán nghĩa này xong, nên nói với các thầy, vì cớ sao đây chẳng phải là gốc lành công đức, chẳng tu được phạm hạnh, cũng chẳng được đến niết bàn, nhưng mà suy nghĩ như thế ắt khiến người tâm trí cuồng loạn. Mình tu mà mình cứ băn khoăn rồi mình không tin rằng tu có kết quả, thì cái đó là cái tự mình hại. Vì có nhiều người ngồi tu rồi tu đã được, tự mình lẫn quẩn với cái nghiệp của mình, rồi mình cứ thấy cái nghiệp xấu không mà, và mình không tin rằng tu có thể hết nghiệp và có thể chuyển quả, nó làm cho mình cuồng loạn. Ở trên mình tu mình phải tin cái phước của Đức Phật, cái phước của Tam Bảo, mình có tu mình biết được có chứng đắc. Nên chỉ nên nhớ phải quyết định như vậy. Thế còn không thì chính mình tạo ra cái ngăn của mình, cái nhận thức nó ngăn mình. Thế nên các vị theo phải suy nghĩ về đây chẳng phải là gốc là công đức, chẳng tu được phạm hạnh, chẳng lấy được niết bàn, nhưng suy nghĩ như thế ác khiến người tâm lý cuồng loạn. Thì theo nên biết để thực thấy bốn binh chủng có thiệt. Vì sao thế? Ngày xưa chư thiên cùng với Atula đánh nhau, chư thiên với Atula cái cõi vô hình á, cho lâu lâu như là có ma có quỷ làm sao động, tại vì có cõi chư thiên mà đánh nhau xung đột với nhau. Thì theo nên biết người ấy thực thấy bốn binh chủng. Vì sao? Vì chư thiên và Atula đánh nhau, chư thiên thắng, Atula thua. Bây giờ Atula sợ hãi quá.